Xin chào, bạn đang nghe podcast Dần Lớn, thực hiện bởi Oanh Dương Sam, là một người mẹ đã sinh em bé đầu lòng vào cuối tháng 10 năm 2022. Podcast Dần Lớn đã ghi lại hành trình mang thai em bé Mia và bây giờ tiếp tục ghi lại và chia sẻ hành trình dần lớn bên nhau của em bé Mia và của chính mình trong vai trò làm mẹ. Podcast sẽ lên sóng vào tối thứ bảy hàng tuần trên kênh Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Xin chào các bạn đã quay trở lại với podcast Dần Lớn với chuỗi series về hành trình bên con của mình và em bé Mia. Đến tuần này, số podcast sẽ ghi lại những kỷ niệm của hai mẹ con về tuần bên nhau thứ 9 và thứ 10. Trong thời gian này thì em bé đã có những thay đổi, có lần đi tiêm đầu tiên, rồi có tuần Wonder Week 8. Mình sẽ cập nhật ở phần con dần lớn. Còn trong phần mẹ dần lớn, mình muốn chia sẻ về những cảm xúc mà một người mẹ mới sẽ dần trải nghiệm sau 3 tháng ở bên cạnh con. Hãy cùng lắng nghe ở trong số podcast của ngày hôm nay nhé. Đến với phần con dần lớn, mình muốn cập nhật về tuần thứ 9 và tuần thứ 10 mà hai mẹ con mình ở bên cạnh nhau. Trong tuần thứ 9 thì Mia đã có những biến chuyển rất rõ ràng về nếp sinh hoạt cũng như những kỹ năng của con. Trước đây thì Mia bú đêm 3 lần, nhưng đến bây giờ thì chuyển xuống chỉ còn 2 lần thôi, là vào 11 giờ đêm và vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng, sau đó ngủ thẳng đến sáng luôn. Ban ngày thì Mia vẫn đang theo lịch Easy 3.5 và tương đối là mượt mà, có chuyển dịch một chút sang 3.75. Tuy nhiên Mia ở thời gian này thì có cái giấc rem sáng rất là mạnh, mà con còn thậm chí có thể bị đánh bật ra khỏi giấc ngủ và đôi khi cần mình phải hỗ trợ bế lên hoặc là vỗ tại cũi để con có thể ngủ lại được chứ không tự vượt qua được như giai đoạn trước. Có một điều đặc biệt ở Mia đó là con rất là khó ngủ cái cữ thứ 3 ở ban ngày. Bình thường thì cữ thứ 3 này có thể kéo dài 30 phút ở Easy 3.5 với 4 giấc ngủ. Và đến khi mà sang Easy 3.5 với 3 giấc ngủ, cái cữ thứ 3 kéo dài 1 tiếng rưỡi đi nữa thì Mia cũng vẫn rất là khó khăn, không thể nào mà ngủ được liền mạch 1 tiếng rưỡi bao giờ. Đa phần chỉ ngủ được khoảng 30 phút, 45 phút, thậm chí là có những ngày còn khó khăn hơn là như thế, cứ 10, 15, 20 phút là lại tỉnh rồi. Mình cũng cứ nương theo con, nếu như mà con không có biểu hiện quá buồn ngủ thì mình cũng cho con dậy luôn và sau đấy đi ngủ cữ buổi tối sớm. Nói chung là Mia có một cái nếp ngủ không được tốt đẹp mượt mà được như các bạn khác, nhưng mà mình nhận định là con vẫn theo được nếp easy, con ăn tốt và con cũng hợp tác với chuyện ngủ, chỉ là hơi khó khăn một chút thôi. Và mình nghĩ là mình vẫn có thể đồng hành với con mà không có gì phải chỉnh sửa cả vì giấc ngủ đêm của con vẫn tốt. Từ tuần thứ 9 đi thì Mia cũng có những cái kỹ năng khá là mới, trong đấy đặc biệt nhất là kỹ năng hóng hớt. Con hóng hớt cực kỳ nhiều và con cũng đã bắt đầu có những cái chuyển động miệng để học theo khẩu hình miệng của người lớn khi mà người lớn nói chuyện với con. Và Mia thì rất thích nói chuyện. Bà nội có thể nói chuyện với con 10-15 phút mà con vẫn nằm im, lắng nghe, thoải mái, vui vẻ, không hề khó chịu một chút nào. Ở giai đoạn này thì da dẻ của Mia cũng bắt đầu có những biến chuyển do hormone của mẹ cũng đã thay đổi. Con bắt đầu bị nề má này và bắt đầu có mụn sữa nhiều hơn. Nhưng may là mụn sữa của Mia thì chưa xuất hiện nhiều và cũng chưa có những biểu hiện về da như là khô, ngứa hay là eczema. Đến sang tuần thứ 10 thì Mia đã có đợt tiêm chủng đầu tiên. Đáng lý là có một cái đợt trước rồi, thế nhưng mà không hiểu sao bệnh viện khám nhi cho Mia thì đã gộp các cái mũi tiêm vào với nhau và tiêm vào cái mốc 2 tháng này. Thì Mia đã tiêm một mũi 5 trong 1, rồi một mũi viêm gan B nhắc lại lần 2, mũi 1 thì đã tiêm vào ngay khi sau khi sinh rồi, uống virus Rota và một mũi phế cầu. Ngày mà Mia đi tiêm thì mình đã khá là lo lắng bởi vì đây là lần đầu tiên con đi tiêm chủng sau khi sinh mà lại tiêm nhiều mũi đến như thế. Cộng thêm với việc là bọn mình không thể tìm mua được thuốc giảm đau hạ sốt ở trong khu vực mà mình đang sống, nên là mình cũng khá là lo lắng. Thế nhưng mà khi tiêm thì con rất là hợp tác, chỉ ré lên khóc một chút thôi, rồi con dừng luôn. Ngày hôm đấy về, buổi chiều có hơi mệt, nhưng tối thì con không hề sốt và vẫn ngủ được giống y hệt như là những cái ngày trước đó. Trộm vía. Chứ hôm đấy bọn mình có không mua được thuốc giảm đau và hạ sốt luôn, sẵn sàng là nếu như cần thiết thì sẽ phải đi cấp cứu. Mà chẳng hiểu sao ở khu vực của mình đợt này lại khan hiếm thuốc giảm đau và hạ sốt dạng dung dịch cho em bé như vậy. Mình cũng đã cố gắng sau đấy đặt mua online trên mạng nhưng cũng thường xuyên bị hủy đơn. Mong rằng là đến lần mà con tiêm tiếp theo thì mình đã có sẵn sàng thuốc giảm đau hạ sốt rồi, vì mình thực sự sợ hãi nếu như mà con sốt cao không có gì ở trong tay để hỗ trợ và làm hạ sốt được cho con. Ngay sau khi đi tiêm về thì Mia đã bắt đầu tuần khủng hoảng Wonder Week 8. Giống như Wonder Week 5 thì Wonder Week 8 của Mia đã đến cùng với một đợt growth spurt, phát triển nhảy vọt. Và con ăn thì rất là nhiều. Có những ngày con tiêm mẹ đến 40-50 phút, phải ti hết cả hai tim mới chịu. Mình biết là khi mà con bú dài thời lượng lên thì tức là con đang cố gắng không chỉ cần ăn nhiều hơn mà con cũng bú để kích sữa cho mẹ, đáp ứng đúng cái nhu cầu của con. Và mình thì hỗ trợ thêm con bằng cách là mình hướng cốc khi mà cho con ti, cũng như là vắt tay thêm sau khi mà con ti để làm gia tăng lượng sữa, đủ cái lượng sữa mà con bú. Thế nhưng mà với tốc độ bú của Mia thì cứ đến cữ cuối cùng bú chiều là ngực mình đã xẹp lép rồi. Và đến cữ đi ngủ thì gần như là con phải bú rất là lâu, có cữ lên đến 50 phút cho cả hai bầu ngực. Tình trạng bú nhiều thì đến nay đã kéo dài một tuần rồi. Trong suốt cái tuần 10 này thì con đều bú nhiều như thế. Vì lo lắng là ngực mình không đáp ứng đủ sữa cho Mia ấy, nên là đã có những ngày mình giã đông sữa để trong ngăn đá từ trước, bỏ vào bình để cho con bú. Thế nhưng mà Mia thì đã không còn chấp nhận bú bình nữa. Ngày đầu tiên thì con chấp nhận bú được 40ml, sau đấy thì mình cho con bú mẹ thêm. Nhưng đến ngày thứ hai thì cứ đưa bình vào mồm là con gào khóc đến mức mà thậm chí là sau đấy cho tim mẹ con cũng từ chối vì nghĩ là mẹ vẫn đang cho mình ti bình. Thế là sau đấy con mình phải bế trấn an con, rồi mời con ti lại thì con mới chịu ti mẹ. Rồi đến ngày thứ ba mình thử lại một lần nữa với việc là để bà nội cho ăn, thì ngay khi đưa bình vào miệng con đã bắt đầu gào khóc rồi, chẳng cần phải đợi thử mút hay là cái gì cả ấy. Thế là từ ngày thứ tư trở đi là mình lại quay trở lại cho Mia bú thôi, thì đến lúc đấy ngực mình cũng đã có nhiều sữa hơn so với những ngày trước đó rồi, nên là tình trạng bú nó cũng tụt xuống khoảng 30-40 phút một lần bú cho cữ trước khi đi ngủ đêm. May thay là Mia còn chịu ăn chứ không giảm ăn hay là bỏ ăn giống như nhiều bạn khác ở các tuần khủng hoảng. Bù lại thì giấc ngủ đêm của con vẫn khá là tốt, không bị khó khăn trong giấc ngủ đêm. Duy chỉ có việc là giấc ngày thì vào giấc khó khăn, chuyển giấc cũng khó khăn. Nhưng mình nghĩ đây là tình trạng chung của tất cả các bạn nhỏ ở Wonder Week, nên là mình cũng cứ vui vẻ, bình tĩnh, hỗ trợ con trong giấc ngủ thôi. Theo cá nhân mình thấy thì Mia đang đi qua Wonder Week 8 một cách không quá khó khăn như những trường hợp mà mình đã đọc được ở trong các group nuôi con. Thế cho nên là mình vẫn đang cùng em bé vui vẻ đi qua Wonder Week 8 này. Hy vọng rằng sau Wonder Week 8 thì con sẽ thành thạo thêm nhiều kỹ năng nữa, lớn hơn, ngủ tốt hơn, ăn tốt hơn. Nói về những kỹ năng mà con có thể phát triển được sau Wonder Week 8, mình thấy rất là rõ ở Mia những cái kỹ năng này đang dần dần hình thành và phát triển. Đầu tiên phải nói đến kỹ năng giao tiếp và trò chuyện. Mia có khả năng như mình nói lúc nãy đây là hóng hớt rất là rõ ràng. Con cũng đã bắt đầu biết đáp lại lời trò chuyện của mọi người bằng những âm như là gu gu. Rồi con cũng nhìn vào mắt của mọi người, mắt của người đối diện khi trò chuyện với con. Ngay lúc mà thu âm số podcast này thì mình cũng đang cho Mia bú. Và khi mà nghe thấy giọng mình thu âm thì con cũng ngước mắt lên để nhìn mình. Đấy cũng là một trong những kỹ năng mà sau Wonder Week 8 con có được, là việc con nhận biết được nguồn âm thanh một cách rõ ràng hơn. Ngoài ra thì con cũng đã bắt đầu có những cái kỹ năng vận động thô như là con đã có cảm giác về tay và chân của mình, không bị mất kiểm soát về tay và chân của mình nhiều như trước đây. Con cũng đã bắt đầu nằm sấp ở trên bụng và ngẩng cao đầu lâu hơn so với cả thời gian trước. Con rất là thích xem tranh đen trắng, rất là bị lôi cuốn bởi tranh đen trắng luôn. Đó là những gì mà mình muốn chia sẻ về em bé Mia trong tuần thứ 9 và tuần thứ 10 kể từ ngày sinh. Không biết em bé của bạn hiện nay đang như thế nào, hay là bạn nghe vẫn còn đang là một mẹ bầu chưa sinh em bé. Nhưng bất kể là như thế nào thì mình cũng mong rằng em bé của bạn đang phát triển khỏe mạnh nhé. Đến với phần mẹ dần lớn, ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn những cảm xúc của một người mẹ mới mà mình đã dần trải nghiệm và mình nghĩ rằng các bạn cũng đã hoặc sẽ trải qua trong thời gian ở bên con khoảng 2 đến 3 tháng đầu tiên. Mình nghĩ rằng chia sẻ này một phần là để mình trải lòng, một phần cũng là để cho những mẹ bầu sắp sinh và những mẹ bầu mới sinh có thể cùng chiêm nghiệm và cảm nhận xem là có giống như những gì mà mình đã trải qua hay không. Đầu tiên phải nói về 2 tuần đầu thì sau một vài ngày đầu tiên khá là tình cảm và hạnh phúc khi được bế trên tay em bé mà mình đã mang thai trong suốt 9 tháng qua thì mình nghĩ cảm xúc bao trùm khá là nhiều trong 2 tuần đầu chính là cảm xúc bối rối. Mình đã bối rối trong rất là nhiều việc từ nhỏ đến lớn mà tự chung lại mình thấy đó chính là do mọi thứ còn quá mới mẻ với cả mẹ và em bé. Mình phải làm quen với rất nhiều thứ, thậm chí có những thứ mình đã học, đã tìm hiểu, đã đọc rất là nhiều rồi. Nhưng đến khi mà vào trong thực tế thì mình vẫn phải bối rối loay hoay để tối ưu xem làm thế nào là tốt nhất, là phù hợp nhất với mình và em bé Mia. Sự bối rối này đã dẫn đến rất nhiều những cái cảm xúc khác nữa. Tuy nhiên, cách mà mình đã vượt qua cảm xúc bối rối này đó chính là tìm đọc nhiều hơn, hỏi han kinh nghiệm của các mẹ, bình tĩnh cùng với cả những người thân ở trong gia đình, tìm ra cách có thể giúp cho mình chăm sóc em bé một cách tối ưu nhất. Và dần dần từ từ thì khi mà mình quen hơn với những việc cần phải làm, mình cũng đã bớt bối rối hơn và đưa được mọi việc vào trong quỹ đạo. Cảm xúc thứ hai mà mình đã trải qua đó là cảm xúc lo sợ. Là một người mẹ mới thì mình thấy có rất nhiều thứ để lo lắng và sợ hãi. Ngay từ trước khi bầu thì mình đã luôn có 2 điều mà mình sợ nhất. Đó là tắc tia sữa ở mẹ và ốm đau ở con. Còn lại thì có rất nhiều những nỗi lo khác mà đến khi nuôi con thì nó trở nên lớn hơn. Ví dụ như là lo con ăn không đủ, lo con ngủ không ngon, lo là tại sao con lại khóc như thế, lo là con khóc nhiều mà mệt, rồi lo là con bị lẫn lộn ngày đêm, lo là con bị đau bụng, bị đầy hơi. Ôi đủ thứ lo ấy. Và cái cảm xúc lo lắng đấy nhiều khi đã làm cho mình trở nên rất căng thẳng, không biết là chuyện gì đang xảy ra, không biết là nên làm thế nào để giải quyết cái vấn đề đó. Có những đêm mà mình kiểu mặc dù buồn ngủ vẫn cố gắng lội group rồi chat chít với các mẹ bỉm khác để tìm ra những giải pháp giúp cho mình bớt lo lắng. Cách mà mình đã vượt qua sự lo lắng, sợ hãi trong cái giai đoạn đầu bối rối không biết phải nuôi con như thế nào, đó chính là mỗi lần mà mình cảm thấy mất bình tĩnh, lo lắng về một điều gì, mình luôn luôn tự trấn an bản thân là tất cả những em bé thì đều phải trải qua những cái lúc như thế này. Con cần phải khóc, con cần phải khó khăn trong lúc ngủ một chút, hay là con cần phải đầy bụng một chút, để chính đấy là cái bài học giúp cho mình và những người thân trong gia đình tìm ra cách để nuôi em một cách tối ưu hơn. Và từ đấy thì mình cũng bớt lo lắng đi, bình tĩnh hơn, tìm những cái giải pháp để có thể làm cho con được thoải mái và bản thân cũng dần dần không còn lo lắng nhiều những cái việc mà mình chưa từng trải qua trong việc chăm sóc con nữa. Thứ ba là một cảm giác mà mình nghĩ là không thoải mái một chút nào, đó là cảm giác áy náy. Mình nghĩ có thể rất nhiều mẹ sẽ trải qua cảm giác này giống như mình. Mình đã cảm giác khá là áy náy khi lần đầu tiên phải cho con ti bình một bình sữa công thức. trong lúc mà mình bị đau ngực không thể cho con bú trực tiếp được. Mình đã rất áy náy với con vì tại sao mà mình lại để cho ngực mình đau đến mức không thể cho con bú. Mình lại không hề biết đến một tư thế bú chuẩn ngay từ đầu để có thể cho con bú. Hay là mình cảm thấy rất áy náy vì tại sao mình không học kỹ hơn, đọc kỹ hơn về phương pháp luyện nếp sinh hoạt và cho con tự ngủ để có thể làm tốt cho con, thuận theo những cái nhịp sinh hoạt rất tự nhiên của con từ ban đầu mà lại để cho nếp sinh hoạt và việc tự ngủ của con trở nên khó khăn đến như vậy. Rồi mình cũng áy náy là tại sao là mẹ mà lại không hiểu được ngay tiếng khóc của con, hoặc là mãi vẫn không phân biệt được các tiếng khóc của con để có thể hỗ trợ con tốt hơn. Có rất nhiều điều có thể làm cho mình áy náy. Vậy là đầu tiên là từ bối rối, từ lo sợ chuyển đến áy náy vì không làm tốt. Và cái sự áy náy này tự bản thân mình biết rằng nhiều khi là không cần thiết, nhưng nó là một cảm xúc cũng rất tự nhiên thôi. Là mình cảm thấy mình phải có trách nhiệm với con và mình nên cố gắng để có cách chăm con, nuôi con tốt nhất, nhưng mình lại chưa làm được. Và đó chính là điều khiến cho mình cảm thấy áy náy. Cách mà mình đã vượt qua và kìm hãm cái sự áy náy này đó chính là việc mình thả lỏng bản thân hơn. Mình cố gắng không ép bản thân là phải làm tốt tất cả mọi thứ. Và mình hiểu rằng là người mẹ nào cũng cần phải học rất là nhiều, phải trải qua thực tế thì mới có thể tối ưu được việc chăm sóc con. Và có quá nhiều thứ phải học. Dù học đến nhiều như thế nào đi chăng nữa thì hoàn toàn vẫn có thể phạm phải sai lầm trong quá trình nuôi con. Sẽ chẳng có gì có thể hoàn hảo và đúng như mình mong đợi được cả. Thế cho nên nếu như mà mình làm không tốt thì cố gắng làm tốt hơn thôi. Chứ cũng đừng dằn vặt là mình đã làm không tốt. Tại sao mà nó lại như thế này, tại sao mà nó lại như thế kia. Ngoài ra thì mình cũng nhìn vào con nữa. Mình thấy con vẫn đang cố gắng ăn ngoan hơn, chơi ngoan hơn, ngủ ngoan hơn. Và mình thấy rằng là con cũng cố gắng thì mình cũng cố gắng. Và con cũng có chấp nhận gì mình đâu. Cho nên là bản thân mình cũng không cần phải quá áy náy về những chuyện đã qua, mà cố gắng về khoảng thời gian sắp tới thôi. Thứ tư, chắc chắn phải nói đến nhưng rất tiếc mình phải nói sau, đó là cảm giác hạnh phúc và bình an khi ở bên con. Mình nghĩ là các bạn rồi cũng sẽ như mình, thi thoảng đi vào phòng ngủ chỉ để cúi nhìn con ở trong cũi. Bởi vì nhìn nó ngủ thì cảm thấy thoải mái này, cảm thấy yên bình và cảm thấy rất hạnh phúc ấy. Nhìn con ngủ gương mặt lúc nào cũng thư thái và xinh xắn. Tất nhiên là nếu mà tự dưng nó tỉnh dậy thì không còn thấy bình an nữa đâu. Nhưng mà được nhìn con ngủ thì thực sự là một cảm xúc rất hạnh phúc, rất khó tả mà mình vô cùng tận hưởng. Ngoài ra thì còn có những cái cảm giác cực kỳ hạnh phúc khác nữa, như là khi mà cho con ti, được con hoàn toàn tin tưởng này, được con nắm ngón tay của mình này, rồi khi mà vui chơi cùng với con, thấy con có những cái sự phát triển và tiến bộ về mặt kỹ năng này. Mình nghĩ là cảm giác hạnh phúc và bình an sẽ thường xuyên xuất hiện trong suốt quá trình nuôi con, chăm con. Và đây chính là nguồn động lực mình góp nhặt mỗi ngày và trở thành lý do để chúng ta cố gắng hơn nữa, vượt qua tất cả những bối rối, những lo sợ, những áy náy mà mình đã nói trước đó, để tiếp tục ở bên con, hoàn thiện bản thân nhiều hơn, để cùng đồng hành với con và hai mẹ con cùng dần lớn trong hành trình này. Cảm giác cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đó chính là bất ngờ. Tại sao lại như thế ạ? Nó khá là thú vị bởi vì nhiều khi con làm cho chúng ta rất bất ngờ. Bất ngờ ở đây có bao gồm cả những sự bất ngờ tiêu cực và tích cực, nhưng mà nhiều phần hơn là tích cực, bởi vì đến bây giờ thì những cái điều bất ngờ mà mình nhớ được ở con đa phần là những điều tích cực. Ví dụ như bất ngờ là sau một vài cữ ngủ khó khăn, và khi mà mình đã sẵn sàng tâm thế cho một cữ ngủ khó khăn khác thì con bất ngờ lại ngủ rất là ngon. Hoặc là bất ngờ là sau những cái ngày mà mình liên tục trò chuyện với con thì đến một ngày con đã có cái sự phản hồi lại câu chuyện mà mình trò chuyện, hay có những cái biểu hiện rất là khác lạ mà trước đấy thì chưa hề có. Rất nhiều những cái sự bất ngờ trong cái hành trình nuôi con này đã làm cho mình thấy cực kỳ thú vị. Nó không phải là một thứ có thể dự đoán trước, nhưng mà nó lại không hề làm cho mình cảm thấy khó chịu như là những cái việc mà kiểu đột nhiên xuất hiện ngoài dự kiến. Mình nghĩ những cái sự bất ngờ này Nó làm cho việc chăm sóc con trở nên thú vị hơn, trở nên đáng nhớ hơn và trở nên rất là con người, rất là bản năng. Mẹ và con cùng đồng hành với nhau, tìm cách hiểu nhau, trải qua những lúc vui, những lúc còn khó khăn và mang lại cho nhau cả niềm vui, cả sự thoải mái, thư giãn. Nhưng tựu chung lại thì vẫn là đang đồng hành với nhau trên hành trình này. Ngồi chia sẻ về năm cảm xúc này, mình rất mong rằng những bà mẹ mới giống như mình có thể đồng cảm được phần nào. Thật sự là có rất nhiều cảm xúc khác ở trong hành trình nuôi con này, nhưng năm cảm xúc mà mình vừa chia sẻ thì thực sự rất rõ ràng với mình, và mình mong là có thể phần nào chia sẻ được với các bạn những cảm xúc đó. Vừa thu xong phần mẹ dần lớn thì Mia cũng đã bắt đầu ọ ẹ vì con đã tu ti xong rồi. Số podcast của ngày hôm nay dù thế nào đi chăng nữa cũng phải dừng ở đây thôi, bởi vì mình sẽ bắt đầu phải phẫu ở cho Mia. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến đây của số podcast, và mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục được chia sẻ hành trình làm mẹ này trong những số podcast tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.